Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay cũng còn học tiếp trong cái chương Phổ Nhãn, tức là cái phần trước đã nói đến khi mà cái tâm thanh tịnh á, thì nó trùm khắp, cho nên là cho đến nghĩa là sự đó nó đều dung thông vô ngại. Cho nên là cũng ví dụ như là 100.000 ngọn đèn ở trong một căn phòng thì ánh sáng nó cũng là soi trùm khắp hết, nhưng mà không cái nào lẫn lộn cái nào hay là phá hoại cái nào hết, tức là mỗi ánh sáng thì nó cũng vẫn là giữ cái vị trí của nó, chứ không có phá hoại lẫn nhau. Kế đây thì mới nói tiếp, tức là phần này gọi là phần vào cảnh giới Phật, tức là Phật bảo: này thiện nam tử, vì cái giác thành tựu nên phải biết Bồ Tát chẳng bị trói với pháp, chẳng chán sinh tử, chẳng thích niết bàn, chẳng kính người trì giới, chẳng ghét người phá giới, chẳng trọng người tu lâu, chẳng khinh người mới học. Bởi vì sao? Vì tất cả là giác. Cho nên đến đây thì coi như là Bồ Tát là sống ở trong tánh viên giác, cho nên gọi là tất cả là giác đó, nghĩa là không có gì ngoài viên giác đó. Do đó mà coi như là vượt qua cả những cái niệm hai bên, thấy cái gì là cũng là viên giác thôi, tức là không có rời gọi là cái gốc viên giác đó. Cho nên ở đây gọi là cái giác thành tựu đó, nghĩa là đây là tu tập là sống được trong cái viên giác, cho nên gọi là giác thành tựu chứ không phải là lý thuyết. Bởi vì giác thành tựu cho nên đời mới sống trong đó, cho nên là mới không có bị gọi là pháp trói đó, tức không có trói với pháp. Mình bây giờ đây á là còn bị trói với pháp là tại vì sao? Là bởi vì á là còn thấy có mình cách với pháp, tức là có mình có pháp, không? Tức là có pháp rồi có mình, cho nên mới có cái pháp nó trói mình, tức là có hai cái, có cách. Còn đến đây á thì chính mình là pháp rồi thì còn gì là trói nữa. Nghĩa là chính mình là pháp rồi, cho nên rồi chỉ là một cái thể giác thôi, cho nên đây gọi là tất cả là giác thôi, thì còn gì trói. Cho nên rồi đến đây là không có gọi là còn có cái niệm gọi là hai bên nữa, cho nên gọi là chẳng chán sanh tử, chẳng thích niết bàn. Nghĩa là sanh tử niết bàn cũng chỉ là một tâm thôi, chứ không có cái gì khác. Rồi không có kính người trì giới, cũng chẳng có ghét người phá giới, chẳng trọng người tu lâu, chẳng khinh người mới học. Nghĩa là vì tất cả chỉ là một thể giác thôi. Còn mình nhìn mà có sai biệt đó là bởi vì nhìn ở trên cái tướng mà không có nhìn bằng cái gọi là ánh sáng viên giác. Còn đây là thấy nghĩa là chỉ bằng cái ánh sáng viên giác thôi, chỉ là viên giác. Cho nên mới thí dụ là ví như là con mắt sáng thấy rõ cảnh ở trước thì ánh sáng đó nó tròn đầy, không có yêu ghét. Bởi vì sao? Vì thể giác là không hai, không yêu ghét. Ví dụ cũng như là con mắt sáng rồi nhìn thấy cảnh ở trước không, thì cái ánh sáng đó gọi là nó tròn đầy, nó không có yêu ghét, tức là không có sự sai biệt. Đó là mình sống trở về cái gốc đó. Còn thấy có ưa có chán hoặc là có khinh có trọng đó là mình sống theo cái ngọn, tức là sống mất gốc. Cho nên ở đây quan trọng là hãy nhớ trở lại cái thể sáng đó, tức là đây gọi là vì cái thể sáng đó nó không có hai, không yêu ghét. Mình phải nhớ trở lại cái thể sáng này mà chớ có nhớ theo cảnh ở trước. Đó là cái quan trọng. Mình chỉ nhớ theo cảnh ở trước thôi, cho nên mà nhớ theo cảnh cho nên nó có sai biệt, mà sai biệt cho nên mới có nghĩa là có khinh có trọng, có ưa có ghét. Còn nhớ trở lại cái thể sáng đó thì quên cái cảnh ở trước, mà thể sáng đó thì tức là không có hai, À, thì đó gọi là sống trở về gốc, không? Cho nên rõ chỗ này rồi thì đây cũng là cái điểm để mình tự kiểm lại tâm mình, xem coi là có hợp đạo nhiều ít thì biết liền. À, tức là sao? Nếu mà còn có tâm mà phân biệt yêu ghét đây kia quá nhiều đó thì biết mình là cách đi đạo là xa gần thì biết liền. Là thuộc thì thế nào rồi. Mà nếu mà thấy như vậy đó, tức là không thấy được thật tướng của sự vật, mà nhiều khi còn thấy méo mó theo cái tình yêu ghét của mình. Nghĩa là mình khi mình yêu mình thích á, không thì mình thấy khác, còn mình ghét á thì mình thấy khác. Thí dụ cũng là cái pháp đó hay là cũng là cảnh đó, không nhưng mà mình thích á thì mình là khen ngợi, mình tán thán, không còn mình không thích á thì mình liền chê, không đó, nhưng mà cũng là cảnh đó thôi, không. Thí dụ đơn giản thôi, một cái bình hoa, cái bình hoa thì cái nguyên cái bình hoa đó thì nó không có nghĩa là yêu ghét hay đẹp xấu gì, nhưng mà nếu mình thấy theo cái tình yêu ghét của mình đó thì mình thích cái, thì mình nói mình là khen cái bình hoa này nó đẹp, nhưng mà nếu mà mình không thích đó thì cái mình chê nó là không đẹp, nhưng mà bình hoa nó nguyên vẫn nó là bình hoa thôi. Như vậy tức là mình nhìn sự vật nó méo mó theo cái thấy của cái tình chấp ngã của mình, tuy nhiên thì đâu có thấy được thật tướng của cái bình hoa, không? Cho nên đó gọi là sống gọi là xa mất gốc, là trái với đạo, tức là chưa vào được cái chỗ giác thành tựu, không? Hay nói rõ hơn là còn ở ngoài cửa, còn ở đây là được thành tựu cái giác, không? Tức là gọi là vào được viên giác, tức là sống được viên giác, cho nên tất cả là viên giác. Cho nên chỗ này là chỗ phải thực sự là cái giác thành tựu, chứ không phải là cái chỗ nói suông ở trên lý luận. Rồi tiếp theo Phật mới bảo: Này thiện nam tử, Bồ Tát này và chúng sanh đời sau tu tập tâm này được thành tựu, nhưng đối với chỗ này là không tu cũng không có thành tựu, mà cái viên giác chiếu khắp lặng lẽ không hai. Chỗ này là Phật cũng nghĩa là chỉ rõ đây là chỗ mình phải chú ý cho kỹ, không? Tức là Bồ Tát và chúng sanh đời sau đó tu tập tâm này được thành tựu, không? Tức là muốn nhắc cái gì? Tức là muốn nhắc là việc này á là không phải là cái việc ở trên môi lưỡi, ở trên ngôn ngữ, mà đây là phải thật sự tu tập. Tu tập tâm này mà tu tập được thành tựu kìa, không? Đó tức là có thật sự sống được trong đó, không? Có công phu tu tập đàng hoàng, chứ không phải là chỉ lý luận trên môi thôi. Cho nên đây gọi là tu tập tâm này nó được thành tựu. Nhưng mà nói như vậy đó thì lại coi như là sợ người lại mắc kẹt trong đó, không? Vậy thì tức là vừa thấy có được, có thành tựu, không? Mà thấy có chỗ được đó thì lại nguy nữa. Cho nên Phật mới nói tiếp: Nhưng mà đối với cái chỗ này á là không có tu cũng không có thành tựu. Sao mà lạ như vậy? Cho nên nếu mà gọi là nhìn theo cái thế gian á thì thấy giống như là Phật mâu thuẫn, không? Bởi vì thế gian á thì gọi cái lý luận của thế gian gọi là một là hai hai, chứ không có kiểu mà nói cái kiểu mà nó lạ đời như vậy. Thế gian á thì nói một nói chuyện này nó như vậy thì nó như vậy, nó thành tựu, còn đây mới nói tu tập tâm này được thành tựu, rồi cái nói trở lại nhưng mà cũng không có tu, cũng không có thành tựu. Mới nói xong rồi là giống như là phủi hết, không? Thì như vậy tức là sao? Cho nên mới thấy nghĩa là Phật nói ra nhưng mà không cho mình mắc kẹt. Bởi vì cái tánh viên giác á là cái sẵn có nơi mỗi chúng sanh, chứ không phải là cái mà do tu mới có, mới thành tựu, phải không? Nếu mà do mình tu tập và mới thành tựu cái tâm viên giác này, mới có tâm viên giác này, như vậy thì tức là cái viên giác này trước đó là nó không có, bây giờ do tu tập nó mới có, nó mới thành. Mà như vậy thì tức là nó có thành rồi, thì hết cái công phu đó thì nó sẽ hoại, nó sẽ diệt, thì cái đó là thuộc về sanh diệt. Cho nên vậy là không phải là gọi là tánh giác thường trụ được. Cho nên ở đây là Phật muốn nghĩa là phá cái tình chấp đó, không để cho mình mắc kẹt trong cái chỗ gọi là công phu, trong cái chỗ mà sở đắc đó. Cho nên đây chỉ là coi như là sống mà trở về cái thật của mình thôi, nghĩa là tu tập đó, nói tu tập nhưng mà đó là chỉ gạn lọc cái tình mê chấp vọng tưởng của mình thôi. Khi hết mê á, là mình sống trở lại với cái tánh viên giác là cái sẵn có. Cho nên cũng quên cái niệm tu, cái niệm mà được. Cho nên vừa nói nghe là tu tập thành tựu cái liền phá ngay, không để cho mình mắc kẹt trong đó. Mà cái chỗ này nếu mà không khéo á, người mà gọi là học hiểu nó hơi hồi hộp á thì cũng dễ mắc kẹt, thấy không? Cho nên có một lần ngài Hy Thiên tức sau này là ngài Thạch Đầu đó, khi mà ở chỗ Lục Tổ tịch rồi cái thì ngài mới đến chỗ thiền sư Hành Tư, Hành Tư cũng như là vị sư huynh mà sau này cũng giống như bậc thầy, thì đến chỗ ngài thiền sư Hành Tư, thì ngài Hành Tư ngài hỏi ông từ phương nào đến, thì ngài thưa là con từ nơi Tàu Khê đến, tức là chỗ Lục Tổ. Thì ngài Hành Tư ngài mới hỏi vậy thì có đem được cái gì đến, ông từ Tàu Khê đến thì ông đem được cái gì đến, thì ngài thưa là chưa đến Tàu Khê cũng chẳng mất. Đáp cũng rất là khéo, không? Tức là hỏi đem được cái gì đến đó, là muốn gạn lại đó, không? Gạn lại là coi ông là có cái chỗ thấy như thế nào, không? Thì đây là ngài thưa là chưa đến Tàu Khê cũng chẳng mất. Thì tức là cũng có cái chỗ thấy gì nơi mình rồi, nhưng mà ngài Hành Tư đó ngài muốn gạn lại cho kỹ, không? Bởi vì không khéo á thì cũng là học lớn thôi, không? Tức là học theo chữ nghĩa rồi nghe đó, không? Tức là học rồi cái thì hiểu rồi cũng nói lại thôi. Thì như vậy tức là chỗ đó là chưa phải là cái chỗ thật được. Cho nên ngài mới gạn lại. Như vậy thì mặc tình mà dùng đi đến Tàu Khê làm gì? Tức là chưa đến Tàu Khê cũng chẳng mất, thì tức là sẵn có rồi, thì sẵn có thì tự mình dùng đi, vậy thì nhọc nhằn làm gì mà đến Tàu Khê. Cho nên chỗ này mà người gọi là học nói lý á, thì có khi thì cũng nói được đó, tức là nó sẵn có rồi, không? Thì ở đây thì ngài mới thưa nếu không đến Tàu Khê thì đâu biết chẳng mất. Rất là rõ lẽ thật nó là như vậy, tức là nó là cái sẵn có của mình, nghĩa là không phải là đến Tàu Khê được Lục Tổ nhắc cho thì giờ mới có, mà cái này là mình cái có sẵn, cho nên gọi là chưa đến Tàu Khê cũng chẳng mất, đó là cái có sẵn là chứ không phải đến Tàu Khê được mới có. Nhưng mà do còn mê, không, cho nên là nếu mà không nhờ đến Tàu Khê, tức là không nhờ bậc thiện tri thức chỉ cho, không nhờ tu tập tham học, không, thì làm sao mà biết được là mình có cái chẳng mất đó. Cho nên ngài mới thưa rõ, nhưng mà nếu không đến Tàu Khê thì đâu biết là chẳng mất, có đến đó, không, rồi nhờ chỉ cho, nhờ khai thị cho thì mới biết được là mình có cái chẳng mất đó, chứ không phải để tự nhiên cái thì nó được nó có. Cho nên người không khéo á, không, thì gọi là cứ nói lý đó, không, tức là nó có sẵn rồi tôi cứ để nó vậy thôi, thì đâu cần gì phải tu tập chi nữa. Nhưng mà đây thì không phải vậy, không, tuy là nó có sẵn vậy đó, nó chẳng mất đó, nhưng mà còn mê thì đâu có biết, không, cho nên rồi phải nhờ thiện tri thức chỉ cho, nhờ tu tập, không, thì mới nhận ra, mới rõ được là mình sẵn có đó, mới chẳng rõ là nó không mất, không. Nhưng mà có điều quan trọng ở đây á là biết vậy đó thì dù cho có khổ nhọc công phu, không, tức là công phu nó khổ nhọc đó, như ở đây là khổ nhọc tìm đến Tào Khê để mà cầu học, để mà tu tập. Nhưng mà cứu cánh rốt ráo rồi á là cũng không có được cái gì khác, cũng là chỉ nghĩa là nhớ nhận trở lại cái mà chẳng mất đó thôi, tức là cũng không có tu, không có thành tựu cái gì khác. Đó là ý nghĩa chân thật như vậy. Cho nên thấy rõ người mà thật sự đạt đạo không thì cái chỗ thấy là không hai, tức là trong kinh Phật cũng nói như thế, tổ thấy cũng thấy như thế không. Đó thì như là tổ mà sống cách Phật rất xa không, nhưng mà cái chỗ thấy thật sự thì cũng nghĩa là gặp nhau cũng như vậy. Bởi vậy nếu mà cho rằng ta đã ngộ đạo cao, ngộ đạo là phi thường rồi, cái là coi như là mình có chỗ thấy nó đặc biệt, nó khác hơn Phật tổ không, thì tưởng đâu như vậy là hay, nhưng mà như vậy thì coi chừng là phải xem lại. Ông ngộ đạo hay quá, ông phi khác thường quá, nhưng mà cái chỗ thấy ông nó lại khác với Phật tổ đó, thì coi chừng không. Cho nên ở đây các ngài khi mà thấy rồi thì gọi là gặp nhau như nhau đó. Vậy tức là cuối cùng là cũng là coi như là sống trở lại cái sẵn có nơi mình thôi, chứ không có được thêm cái gì khác. Bởi vậy mà thiền sư Bạch Ẩn khi mà ngài tham thiền, ngài đại ngộ, khi đại ngộ ngài liền la to lạ thai là không có sanh tử luân hồi nào phải thoát ra, cũng không có bồ đề nào phải dụng tâm cầu. Tất cả 1700 công án sắn biềm của cổ nhân á thật chẳng đáng uổng công đề xướng. Tức là khi mà ngộ rồi ngài thấy cái này nó sẵn vậy thôi, cho nên gọi là không có sanh tử luân hồi nào phải thoát ra nữa, cũng không có bồ đề nào phải cầu. Tức là đó là cái sẵn của mình rồi, cho đến cái là 1700 công án mà của chư tổ đó không, chư các thiền sư đó cũng không phải nhọc công đề xướng gì nữa. Đó là thực sự là chứng nghiệm mà nơi mình như vậy. Do đó mà ở đây thì Phật nói rõ đó không, là Bồ Tát này và chúng sanh đời sau khi mà tu tập tâm này được thành tựu, nhưng mà đối với chỗ này đó cũng không tu, cũng không có thành tựu, mà sao mà cái viên giác nó chiếu khắp lặng lẽ không hai. Đến đây chỉ là cái tánh viên giác không, tức là tâm viên giác này nó chiếu khắp mà lặng lẽ không hai. Đó là chỗ nghĩa là mình sống và cũng nhận kỹ viên giác mà nó gọi là nó chiếu khắp, nhưng mà là lặng lẽ, tức là nó đủ hai nghĩa tịch và chiếu. Không là nó chiếu khắp không, là chiếu là sáng, nhưng mà lặng lẽ tức là tịch. Như vậy, chính vì vậy đó cho nên nó chiếu mà khắp hết mà nó không có mê, không có lẫn lộn cái gì hết. Còn mình thì lại khác không, nhiều khi là chiếu nhưng mà mất cái lặng, cho nên chiếu cái gì đó là dính cái đó, chiếu vào cái nào là dính cái đó thôi, là quên mất gốc nó không. Còn ở đây là chiếu khắp nhưng mà vẫn lặng lẽ không hai không. Chiếu khắp tức là nó biết hết không, biết tất cả không có gì sót hết, nhưng mà lặng lẽ cho nên rồi vẫn không lìa viên giác. Nghĩa là biết hết tất cả mà vẫn không lìa viên giác, cho nên rồi vẫn là không hai. Là cũng như là kinh Duy Ma Cật đó, là Phật nói đó, nghĩa là phân biệt tướng các pháp nhưng mà nơi nghĩa đệ nhất vẫn chẳng động. Tức là phân biệt tất cả hết nhưng mà vẫn chẳng rời nơi nghĩa đệ nhất. Thì ở đây cũng vậy, nó chiếu khắp hết, nó biết khắp hết nhưng mà vẫn không rời viên giác. Thì đó là mới thật sự là gọi là sống được viên giác. Mà khi sống vậy rồi thì sao? Thì ở trong đó 10,000 muôn ức A Tăng Kỳ hằng hà sa thế giới chư Phật chẳng thể nói hết, cũng giống như hoa đốm trong hư không, loạn khởi loạn diệt, chẳng tức chẳng lìa, không trói không mở. Mới biết chúng sanh xưa nay đã thành Phật, sanh tử và niết bàn giống như giấc mộng đêm qua. Đến đây mới thật sự là gọi là làm chủ sanh tử. Ở trong đó, ở trong đó đó là ở trong đâu? Tức là trong cái viên giác, tức là trong cái chỗ mà tu tập tâm này được thành tựu đó, tức là trong cái chỗ mà viên giác chứa khắp lần đã không hai đó, tức là sống được trong đó đó, thì nghĩa là liền thấy nghĩa là coi như là vô biên cõi nước đều là như hoa đốm trong hư không.